Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Ở đâu cũng thanh tịnh. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trong văn học Việt Nam, cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm có nói như thế này: ta dạy, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn, người đến chỗ lao sao. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp, nhìn xem phú quý tờ chim bao. Kính thưa đại chúng, qua cách hành văn của bài thơ này, chúng ta thấy có hai phần. Phần đầu, hai câu: ta dạy, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn, người đến chốn lao sao. Đại ý hai câu này cho chúng ta có một khái niệm là cuộc đời luôn luôn có những sự tranh giành, có những sự hơn thua. Vì vậy mà ai khôn thì cứ lao mình vào cuộc chơi, vào những trò tranh danh đoạt lợi, chửi bới, trách móc, hờn giận. Còn tôi thì tôi tìm nơi thâm sơn cùng cốc, không bon chen, không giành giật, không hơn thua với đời. Đó là phần đầu. Và phần hai, bốn câu thơ: thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp, nhìn xem phú quý tờ chim bao. Đại ý bốn câu thơ này cho chúng ta có một khái niệm: mọi việc đều tùy duyên. Do vậy, nếu vào lúc thời tiết mùa thu thì chắc chắn không có giá để mà ăn, thì như vậy là tôi ăn măng trúc. Còn nếu nói về mùa đông thì chắc chắn không có măng trúc để mà ăn, vậy thì chúng ta ăn giá. Cũng tương tự như vậy, nếu tùy theo mùa, tùy theo thời tiết, có mùa thì chúng ta tắm hồ sen, có mùa thì chúng ta tắm ao. Nghĩa là chúng ta không đòi hỏi, hay là chúng ta không bị gò bó trong một môi trường nào hết. Nghĩa là chúng ta sống tùy duyên, tùy phần, tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta sống. Theo như ý vậy thì quý vị thấy như vậy có lý tưởng không? Rất là hay. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ, nhìn một cách tổng quát và đứng trên lập trường của thế tục, thì chúng ta thấy bài thơ này nói lên một tâm trạng thoát tục rất là đẹp. Nhưng mà nếu đứng trên lập trường nhất quán của người học Phật, và nhất là quan điểm ở đâu cũng thanh tịnh, Theo quan điểm này thì chúng ta thấy hai câu thơ ta dài, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn, người đến chốn lao sao. Đó là một sự lẫn trốn, một sự không muốn gặp mặt với ai ở trong cuộc đời này. Lý do là đối với người học Phật, chúng ta phải có một thái độ can trường và phải chấp nhận mọi tình huống để mà thành tựu sự nghiệp độ sanh. Như chúng ta đã từng thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng nói như thế này: như ta đã thành Phật cũng từ cõi đời ác năm trược này. Quả thật cõi đời này là cõi đời ác năm trược, nó là nơi nhơ bẩn, xấu xa, thấp hèn. Nhưng mà tại sao Đức Phật Ngài không từ bỏ cõi đời này mà Ngài phải kiên trì, Ngài thực tập để mà thành tựu đạo nghiệp? Đối với Đức Phật, Ngài vẫn kiên trì để thành tựu đạo quả, không giống như cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm: ta dài, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn, người đến chỗ lao sao. Tinh thần kiên trì này là tinh thần ở đâu cũng thanh tịnh, và bất kỳ nơi đâu cũng là đạo tràng tu học của chúng ta. Trong chiều hướng này, chúng ta thấy rằng Kinh A Di Đà là một bộ kinh gợi cho chúng ta có nhiều tư liệu quý báu trong việc thực tập. Do vậy, trước và trên hết, chúng ta thử xác định để coi rằng giữa chúng ta và Đức Phật A Di Đà có quan hệ gì, và những gì Đức Phật A Di Đà có, chúng ta có hay không, và chúng ta có quyền sử dụng những thứ đó hay không. Kính thưa đại chúng, nói về Đức Phật A Di Đà theo sự chú giải của chư tôn đức, A Di Đà có mấy nghĩa? Có ai biết? A Di Đà có ba nghĩa. Thứ nhất là vô lượng thọ, thứ hai vô lượng quang, và thứ ba vô lượng công đức. Xin quý vị vỗ cho Phật tử chùa Dược Sư một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, bây giờ chúng ta lần lượt tìm hiểu thêm về ý nghĩa của ba phương diện. Thứ nhất, A Di Đà là ánh sáng, tức là vô lượng lượng quang. Theo Kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Ngài kêu thầy Xá Lợi Phất và hỏi: Xá Lợi Phất, thầy nghĩ sao Đức Phật kia tại sao có tên gọi là A Di Đà? Tại sao Đức Phật ở cõi Tịnh Độ không có một tên nào khác mà có tên là A Di Đà? Lẽ tất nhiên không ai có thể trả lời được, cho nên Đức Phật Thích Ca Ngài là trả lời tiếp: này thầy Xá Lợi Phất, bởi vì Đức Phật đó có ánh sáng vô lượng, có thể chiếu soi được tất cả các nước ở trong mười phương, mà ánh sáng đó không bị ngăn cách. Vì vậy, Ngài có tên là A Di Đà. Kính thưa đại chúng, với ý nghĩa sâu sắc đó, và chúng ta cũng thấy Tuệ Trung Thượng Sĩ là một trong hai khuôn mặt thiền lớn của Việt Nam đã từng nói: Di Đà đích thực pháp thân ta, Nam Bắc Đông Tây khắp chõi loài. Như vậy, trong tinh thần cùng khắp này, chúng ta thấy khi mà chúng ta đốt một cây nến hay là một cây đèn dầu thì chúng ta sẽ thấy có ánh sáng. Nhưng mà ánh sáng đó nó không vô lượng, ánh sáng đó nó không chiếu, không có lan tỏa cùng khắp. Tại vì nến nó sẽ hết, dầu nó sẽ cạn, Và ánh sáng đó là tất nhiên chỉ trong một phạm vi nhỏ nào thôi. Nhưng mà Đức Phật, và đặc biệt là Đức Phật A Di Đà, Ngài là một nguồn sáng vô tận, một vị Bồ Tát, một vị đã giác ngộ, một vị Phật luôn luôn từ cơ thể phóng ra ánh sáng. Đó là ánh sáng của chánh niệm, ánh sáng của các vị Phật đi rất xa, và ánh sáng này nó có khả năng soi đường chỉ lối, giúp cho người ta bước đi trên con đường chánh niệm. Ánh sáng này nó giúp cho chúng ta đừng bước vào hố thẳm của đau khổ, của phiền muộn, của tranh chấp. Kính thưa đại chúng, nếu nói như vậy thì chúng ta có chánh niệm hay không? Xin trả lời rằng có, nhưng mà chánh niệm chưa được nhiều. Tại vì chúng ta là phàm phu cho nên tư niệm của chúng ta có nhiều khi chánh, có nhiều khi tà. Có nhiều khi chúng ta an trú trong chánh niệm lâu, và có nhiều khi chúng ta an trú trong chánh niệm chỉ trong chừng tích tắc mà thôi. Thành ra vì vậy chúng ta cùng có ánh sáng, nhưng mà ánh sáng đó nó không có sáng cho lắm. Có thể nói nếu mà chúng ta so sánh giữa đèn điện với con đom đóm, thì Đức Phật A Di Đà là ánh sáng của ngọn đèn điện, và ánh sáng của chúng ta là ánh sáng lập lòe như đom đóm mà thôi. Do vậy mà ánh sáng của chư Phật chiếu đi rất xa. Ánh sáng này nó có khả năng soi đường chỉ lối. Tuy nhiên chúng ta cũng đừng nghĩ rằng chỉ có Phật và các vị Bồ Tát mới có thể phát ra ánh sáng này, mà phải biết rằng trong số mọi người chúng ta, người nào trong chúng ta ai cũng có thể phát ra cái thứ ánh sáng đó, ánh sáng của chánh niệm. Khi mà chúng ta biết rằng đó là ánh sáng của chánh niệm, vậy thì bây giờ chúng ta muốn có được thứ ánh sáng của chánh niệm thì chúng ta phải làm gì? Lẽ tất nhiên nếu mà chúng ta muốn có được thứ ánh sáng chánh niệm này thì chúng ta phải cố gắng thực tập. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi thuyết pháp, ánh sáng của chánh niệm đó nó sẽ tỏa ra rất xa. Khi người ta tới chơi hay là tới viếng thăm, mà một khi thấy chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi trong chánh niệm, đương nhiên những người khách đó họ cũng sẽ thấy ánh sáng trong thân của chúng ta chiếu ra. Khi mà một tia sáng này, tức là tia sáng chánh niệm của chúng ta, va chạm đến một người nào khác, thì người đó họ cũng cảm động. Vì muốn được đi, đứng và làm việc ung dung như vậy. Ở đây chúng ta thấy, trước là các thầy, các cô, các sư chú, và sau đó là các đạo hữu, các Phật tử xa gần. Người nào một khi mà đã biết thực tập, biết tụng kinh niệm Phật, biết theo sự hướng dẫn của chư Phật, chư Tôn Đức, thì những người đó đều có thể phát ra ánh sáng từ thân thể, từ tâm hồn của chính mỗi người. Như vậy tất cả mọi người chúng ta đều có khả năng phát ra ánh sáng chánh niệm. Và như cái lần chúng tôi nói, tại vì niệm của chúng ta không có được liên tục, thành ra vì vậy có nhiều khi chúng ta có, nhiều khi chúng ta không, nhiều khi chúng ta có nhiều và nhiều khi chúng ta có ít. Như vậy chỉ có sự thực tập chánh niệm mới làm cho chúng ta có được thứ ánh sáng đó. Chánh niệm sẽ đưa đến chánh định, và chánh định sẽ đưa đến trí tuệ. Đó là những viên ngọc lưu ly có thể chiếu sáng ra. chúng ta đừng có mặc cảm, chúng ta đừng có làm mất tự tin ở nơi mình. Chúng ta phải vươn lên, phải biết rằng chư Phật, chư Bồ Tát đã làm được những điều đó thì chúng ta cũng làm được điều đó. Có điều là căn cơ của chúng ta thấp kém thì chúng ta cần thời gian nhiều hơn. Và lẽ tất nhiên nó đòi hỏi chúng ta có một sự kiên trì bền bỉ lâu dài hơn. Có được sự kiên trì bền bỉ thì chúng ta cũng có thể phóng quang được như Đức Phật A Di Đà. Tuy rằng ánh sáng của chúng ta chưa đi xa bằng, nhưng mà chúng ta cũng có thể phóng ra được. Nếu mỗi ngày mà chúng ta đem thực tập chánh niệm một cách liên tục như vậy thì ánh sáng đó càng ngày càng lớn và chúng ta càng phóng xa. Ánh sáng đó có thể nó phát ra nhiều hình thức mà hiện thời chúng ta khó có thể nói được. Kính thưa đại chúng, có thể nói rằng hiện nay ở trên thế giới bây giờ có rất nhiều người đang tu tập theo giáo pháp của Đức Phật. Có thể nói rằng hàng triệu triệu người đang đọc sách, đang nghe kinh và tiếp xúc với các vị tôn đức Phật giáo khắp nơi trên thế giới. Vì vậy mà ánh sáng của đạo Phật cũng sẽ đi rất xa. Và chúng ta cũng đang tham dự vào sự nghiệp độ sanh của Đức Phật A Di Đà, tức là phát ra ánh sáng. Phát ra ánh sáng là điều mà chúng ta làm được và làm ngay từ bây giờ, trong ngày hôm nay, mà không cần phải đợi ngày mai. Tại vì một khi mà bước chân của chúng ta có chánh niệm thì ánh sáng đó nó tỏa ra liền. Chúng ta phải hiểu ánh sáng là như vậy, và ánh sáng của Đức Phật A Di Đà là vô lượng. Kính thưa đại chúng, đó là định nghĩa đầu tiên, chữ A Di Đà là ánh sáng vô lượng. Bây giờ đến định nghĩa thứ hai, tức là A Di Đà là tuổi thọ vô lượng, tức là vô lượng thọ. Theo ở trong kinh văn của kinh A Di Đà cho chúng ta biết rằng, hơn nữa này thầy Xá Lợi Phất, thọ mạng của Đức Phật đó cũng như của dân chúng ở trong nước đó, ngài là thọ mạng vô lượng, kéo dài tới vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Vì vậy danh hiệu của ngài là A Di Đà. Kính thưa đại chúng, A Tăng kỳ có nghĩa là vô lượng, vô số, tức là con số mà chúng ta không thể tính đếm được. Theo thuật ngữ Phật giáo gọi là A Tăng kỳ. Nếu đứng về phương diện hiện thực thì thọ mạng của chúng ta có sanh có diệt. Chúng ta không thể nào tránh khỏi bốn nguyên lý, đó là sanh, già, bệnh, chết. Kẹt vào ý niệm thọ mạng thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ bắt đầu có mặt từ năm đó, năm nào đó, và sẽ trở thành không có mặt từ một ngày tháng của những năm nào đó sau đó. Nhưng mà theo giáo lý của đạo Phật thì bản chất của chúng ta là không sanh không diệt. Do vậy nếu mà chúng ta đứng trên phương diện hiện thực thì thọ mạng của chúng ta cũng vô lượng vô biên, giống như thọ mạng của Đức Phật A Di Đà. Như vậy nếu mà chúng ta nhìn kỹ tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ cũng đều như vậy. Một bông hoa hay là một chiếc lá, nó cũng đều có thọ mạng của nó. Chúng ta đừng coi thường đó là những vật vô tri, vô giác. Đừng coi đó là những vật vô tình. Nhìn càng cực thì chúng ta thấy chiếc lá nó có sanh có diệt. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn sâu thì chúng ta thấy sinh diệt chỉ là cái bên ngoài. Bản chất của một chiếc lá là vô sinh vô diệt. Bản chất của chúng ta cũng vậy. Do vậy, mà có những nhà thơ, hay nói đúng hơn có những vị thiền sư, cứ mỗi đồ mà thu đến đông tàng thì tất cả những cây cối đều trơ vơ trụi lá, và đến khi xuân về thì bông lá nó bắt đầu nó xuất hiện. Vị thiền sư đó đã từng hỏi vạch thử tìm coi bông ở đâu. Bông ở đâu mà mùa thu lá rụng, mùa đông tàn tạ, rồi đến mùa xuân về bông lại xuất hiện. Nếu mà nói rằng có diệt thì đương nhiên sẽ không bao giờ xuất hiện. Nhưng mà nếu nói có sanh thì nó không có những chuỗi ngày của mùa thu lá hoa rơi rụng, mùa đông tàn tạ, đến mùa xuân mới xuất hiện. Như vậy chúng ta có thể nói rằng chỉ có những cái không sanh không diệt mới có những cái đó. Còn nếu nói có sanh có diệt thì đó chỉ là cái dáng ở bên ngoài. Con người của chúng ta cũng vậy, liền tất nhiên là chúng ta đến cuộc đời này, chúng ta hỏi rằng từ đâu đến, đương nhiên chúng ta sẽ không biết trả lời, nhưng mà chắc chắn phải có từ đâu đến, rồi thì chúng ta cũng sẽ đi về đâu. Điều đó cũng khỏi cần hỏi, chúng ta cũng biết như vậy. Nhưng mà xác định thì chúng ta lại không xác định được. Ánh sáng của Đức Phật A-di-đà là ánh sáng vô lượng, cho nên thọ mạng của Ngài cũng vô lượng. Ánh sáng của cái đèn dầu có khi nó còn tắt, nhưng mà ánh sáng của Đức Phật A-di-đà không bao giờ tắt. Tại vì thọ mạng của Đức Phật A-di-đà là vô lượng. Chúng ta cũng như vậy. Chúng ta có tất cả mọi thứ mà Đức Phật A-di-đà có. Chúng ta cũng có thể tham dự vào thọ mạng vô lượng của Đức Phật A-di-đà. Bởi vì chúng ta cũng có bản chất không sanh không diệt. Như vậy, một khi mà chúng ta niệm Phật cho thật sâu sắc, quán chiếu về Đức Phật A-di-đà cho thật sâu sắc, và chúng ta tiếp xúc với tính không sanh không diệt của chính chúng ta, và đó là thành quả cao nhất của sự tu học. Chúng ta cũng thấy rằng bản chất của chúng ta cũng là bản chất vô lượng thọ. Như vậy bây giờ quý vị thấy giữa chúng ta và Đức Phật A-di-đà có cái sự liên hệ như thế nào chưa? Chắc chắn chúng ta thấy sự liên hệ giữa chúng ta và Đức Phật A-di-đà. Đức Phật A-di-đà có cái gì, chúng ta có cái đó. Và bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu coi chúng ta có quyền sử dụng những cái mà Đức Phật A-di-đà có, hay là những cái mà chúng ta có hay không. Kính thưa đại chúng, bây giờ đến định nghĩa thứ ba, A-di-đà là công đức vô lượng. Theo ở trong kinh văn cho chúng ta biết rằng Đức Phật kêu thầy Xá Lợi Phất mà nói: này thầy Xá Lợi Phất, nước Phật kia đã từng xây dựng bằng những công đức đẹp đẽ như thế. Như vậy theo lời của Đức Phật Thích Ca ở trong kinh A Di Đà thì cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà nằm về phía tây, và cách bao nhiêu muôn ức cõi Phật mới tới? 10 muôn ức cõi Phật. Xin quý vị vỗ cho chư Phật tử một tràng pháo tay. Cõi Tây Phương Tịnh Độ đó cách cõi Ta Bà 10 muôn ức cõi Phật. Cõi của Ngài là nước Cực Lạc. Cõi đó có đầy đủ công đức trang nghiêm. Nhà đất cây cối đều là bửu châu. Và đồng thời cũng có tiếng chim hát ca ngâm những bài thuyết pháp cho người ta nghe. Kính thưa đại chúng, những công đức đẹp đẽ như vậy là những điều chúng ta đã được nghe trong đoạn kinh mà chúng tôi vừa đọc cho quý vị. Và trong đó chúng ta còn thấy những hàng cây, các hồ sen, có nước tám công đức, có âm nhạc ở trên không trung, và dân chúng có thì giờ đi hái hoa cúng dường các vị Phật, nấu cơm, ăn cơm, đi kinh hành, nghe tiếng chim hót, thông reo, gió thổi, mây bay, và dân chúng ở nước cực lạc rất đông. Tất cả những cái đó đều là những công đức và những cái đẹp màu nhiệm của cõi Tây Phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Kính thưa đại chúng, ở Tây Phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà có những thứ đó. Vậy thì bây giờ xin hỏi đại chúng rằng, ở cõi Ta Bà này, chúng ta có những thứ đó hay không? Có, xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên chúng ta sẽ tìm hiểu và chúng ta thấy rất rõ ràng. Chúng ta có thấy rõ ràng thì chúng ta mới biết là chúng ta sẽ làm gì trong cõi đời này khi mà chúng ta đang tu tập giáo pháp của Đức Phật. Ba định nghĩa về Đức Phật A Di Đà như vậy là vô lượng công đức, tức là công đức không thể so sánh được; vô lượng quang, tức là ánh sáng vô lượng, vô biên; và vô lượng thọ, tức là thọ mạng cũng không thể tính đếm được. Tất cả những đặc tính này, nó không phải chỉ có Đức Phật A Di Đà mới có sự màu nhiệm, mới có bản chất bất sanh bất diệt, mà tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều có bản chất bất sanh bất diệt như vậy. Kính thưa đại chúng, nếu chúng ta biết rằng tất cả mọi người chúng ta ai cũng có bản chất bất sanh bất diệt như vậy, vậy thì bây giờ chúng ta có thể tham dự đời đời vào công việc chế tác ánh sáng của Đức Phật A Di Đà. Và ánh sáng đó sẽ có mặt liên tục, không bao giờ dứt. Nói về vô lượng công đức, một đoạn kinh khác ở trong kinh A Di Đà cũng diễn tả như thế này: này nữa thầy Xá Lợi Phất, ở cõi cực lạc có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới giăng, 7 lớp hàng cây, tất cả đều được làm bằng 4 thứ báu bao quanh giáp vòng, vì vậy cõi đó gọi là cực lạc. Kính thưa đại chúng, qua ý của câu kinh này diễn tả cho chúng ta thấy về y báo trang nghiêm của cõi Tây Phương cực lạc. Y báo tức là môi trường và hoàn cảnh tương hợp với chánh báo. Chánh báo chính là bản thân của Đức Phật A Di Đà, và y báo là bao gồm cả nhân dân, cả cõi nước. Y báo và chánh báo trang nghiêm của cõi tịnh độ là do bản nguyện của Đức Phật A Di Đà và nhân dân ở nước đó tạo nên. Như vậy cái sự trang nghiêm và thành tựu này không phải chỉ mình Đức Phật A Di Đà. Nếu nói như vậy thì nhân dân ở nước đó cũng phải có một phần trách nhiệm trong việc kiến tạo tịnh độ. Và từ đó chúng ta nhìn trở lại cõi đời này. Nếu bảo rằng cõi đời này là hòa bình, là hạnh phúc, không phải chỉ chủ trương một vị lãnh tụ nguyên thủ nào đó, mà phải có một sự phối hợp giữa vị lãnh tụ nguyên thủ với đồng bào. Một cách chi tiết hơn, trong những đạo tràng chúng ta tu tập, nơi nào mà có sự tươi mát, không phải chỉ là thầy trụ trì không, không phải chỉ là thầy viện trưởng không, mà nó đòi hỏi có một sự phối hợp nhịp nhàng, tương quan tương duyên trong tinh thần, hỗ trợ, tiếp sức lẫn nhau. tạo dựng một cõi nhân gian tịnh độ. Đó là ý nguyện chung của tất cả mọi người thì mới thành tựu được. Còn một ý của thầy trụ trì, một ý của thầy viện trưởng mà trong khi đó không được sự hỗ trợ của các thầy cô, hay là không được sự hỗ trợ của chư Phật tử xa gần, thì cảnh tịnh độ đó hay là cái đạo tràng thanh tịnh đó không thể thành tựu được. Như vậy quý vị thấy rõ không? Rất là rõ ràng. Cho nên nó đòi hỏi chúng ta phải có một sự hiểu biết khi mà chúng ta đến một nơi đạo tràng nào đó. Dầu muốn dầu không gì chúng ta phải dẹp hết tất cả những tư niệm không chánh niệm, để chúng ta có thể hài hòa với đại chúng, để cùng góp một bàn tay, góp một tí sức lực để mà chúng ta kiến tạo một đạo tràng trang nghiêm và thanh tịnh. Kính thưa đại chúng, nghiệp của chúng ta, nghiệp của chúng sanh ở cõi ta bà này, nó khác với nghiệp của những chúng sanh ở cõi Tây Phương Tịnh Độ. Tại vì nếu có lúc chúng ta nói rằng y báo và chánh báo của cõi ta bà hay là cõi Tây Phương Tịnh Độ đều do nghiệp lực của cộng đồng chúng ta, thì như vậy nghiệp của tất cả chúng sanh ở cõi ta bà là nghiệp thanh, nghiệp chúng sanh ở cõi Tây Phương Cực Lạc là nghiệp thanh tịnh. Còn trong khi đó, nghiệp của chúng sanh ở cõi ta bà là nghiệp đam mê chạy theo năm thứ dục lạc. Nhưng ở cõi này luôn luôn lao mình vào năm thứ dục lạc. Do đó mà chất liệu của tịnh độ nó biến mất đi, nó không còn nữa để nhường lại cho chúng ta. Đó là cõi quế độ. Từ trong chiều hướng này, nếu một gia đình nào đó đang có hạnh phúc ấm êm, nếu gặp phải những người thân của mình là chồng cũng được, là vợ cũng được, lao mình vào các cửa casino, thì cái hạnh phúc, cái tươi mát trong gia đình đó nó sẽ được thay thế bằng những cái sự hờn trách, đau khổ và phiền muộn. Tức là cõi địa ngục hay là cảnh giới ngạ quỷ nó hình thành ngay. Kính thưa đại chúng, trong khi đó cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ, Đức Phật Thích Ca nói không có ba đường ác. Mà quá thật không có ba đường ác. Bởi vì trong cõi này một mặt thì Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, một mặt thì chúng ta nghe chim chóc nhắc nhở và giúp chúng ta đi về nẻo hướng thượng. Thì như vậy làm gì có ba đường ác? Chỉ trừ khi là chúng ta chán cõi tịnh độ mà chúng ta muốn bỏ đi. Điều này là do chúng ta mà ra, do tâm của chúng ta bất an. Vì bất an cho nên chúng ta không an trú được. Vì bất an cho nên chúng ta không thể chấp nhận nơi mà chúng ta đang sống. Thành vì vậy, chúng ta bỏ đi, chúng ta trốn đi. Lý do mà chúng ta tuy đã được sanh về cõi Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, nhưng mà tâm tư chúng ta vẫn không an. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Hay là như quý vị có được những người thân rất là dễ thương, nhưng mà tâm hồn của quý vị cũng không an. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Bây giờ nói đến Đức Phật A Di Đà. Do vì thương chúng sanh cho nên Đức Phật A Di Đà mới tạo ra một cõi gọi là Phàm Thánh Đồng Cư Độ. Cõi Phàm Thánh Đồng Cư Độ này, tất cả những người đã chứng quả thánh rồi cũng ở đây, và tất cả những người chưa chứng quả thánh nhưng mà do nhờ một thiện nghiệp rồi thì mang cái nghiệp của mình về cõi đó cũng được sống ở đó. Cho nên gọi là phàm thánh đồng cư đồ. Những người mà được về cõi phàm thánh đồng cư đồ có thể là cái nghiệp vẫn còn nặng nề, nhưng mà do vì có cái thiện nghiệp cho nên được mang cái nghiệp để mà sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì chúng ta sanh về cõi tịnh độ với một ít hành trang thiện nghiệp, cho nên còn phiền não, còn giận hờn, còn ganh tị, còn muốn biệt đãi. Cho nên vì vậy mà khi sanh về tịnh độ rồi, lúc đó chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà không có dễ thương, không có dễ thương như chúng ta tưởng. Tại vì ở nơi đó chúng ta cứ thấy gương mặt của Ngài lầm lì, không chú ý gì tới chúng ta, không bao giờ có một lời an ủi ngoài giờ thuyết pháp, ăn cơm và đi thiền hành với dân chúng. Ngài chỉ bàn chuyện, nói chuyện với những vị Bồ Tát lớn. Mà các vị Bồ Tát lớn cũng vậy, họ có không bao giờ để ý tới chúng ta, hoặc là họ để ý tới chúng ta rất là ít. Tại vì họ suốt ngày bận rộn để hướng dẫn những người mới vừa được vãng sanh về cõi này. Tại vì cái số người nó vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ hàng ngày rất là đông. Quý vị cứ coi, nếu mà tất cả mọi người ở trên thế giới mà cùng có một cái niềm thiện, làm những cái việc bố thí nho nhỏ cầu sanh về Tây Phương Tịnh Độ thì rất là đông. Thành ra vì vậy các vị Bồ Tát đó phải lo cho những người mới tới. Số người vãng sinh càng ngày càng đông, cho nên các vị Bồ Tát là càng không bao giờ có thì giờ chú ý tới chúng ta. Và chúng ta không được biệt đãi, chúng ta không được chú ý, rồi thì chúng ta buồn, chúng ta giận, chúng ta chán nản, chúng ta ganh ghét tị hiềm, chúng ta muốn bỏ đi, và rồi chúng ta trốn đi. Có người thì trốn đi, có người thì bỏ đi, có người thì tới tuyên bố với Đức Phật A Di Đà như thế này: con tưởng là nước của Ngài ngon lành, cho nên bao nhiêu thời giờ, bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu những điều hướng thiện, con đều muốn sanh về nước của Ngài. Nhưng mà khi về tới đây rồi đó, thấy Ngài không bao giờ chú ý tới con, cho nên con buồn, con chán, cho nên bây giờ con quyết định bỏ Ngài con ra đi. Tuyên bố đồng trời như vậy chứ. Nhưng mà quý vị thấy, lẽ tất nhiên Đức Phật A Di Đà với khuôn mặt làm lì và chư vị Bồ Tát không có thì giờ với chúng ta, nhưng mà không có nghĩa là các ngài không có tình. Lúc đó chúng ta sẽ nghe Đức Phật A Di Đà nói: ừ thì con không muốn ở đây, con lại muốn trở về bên đó. Ở đây thì có tăng thân, có Phật, có chim, có hồ sen, có đủ điều kiện để giữ con ở lại, đừng thối lui. Nhưng mà nếu lòng trần con đã biểu hiện và con muốn trở về cõi Ta Bà, như vậy thì con mất đi một cái nhân duyên đối với cảnh tịnh độ và tăng thân ở xứ này. Kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên Đức Phật A Di Đà Ngài không cấm, tại vì nghiệp của mỗi người thì muốn đi đâu thì đi. Nhưng mà cái điều Ngài nhắc cho biết rằng là nếu mà bỏ đi ở cõi này rồi sẽ mất đi một nhân duyên của cõi tịnh độ và mất đi tình tăng thân ở đây. Mà quả thật chúng ta thấy tăng thân là một môi trường có khả năng hiến tặng cho chúng ta một sự an toàn, một sự an ninh tốt đẹp. Có thể nói tăng thân là hai vòng tay vững chãi giữ chúng ta lại ở trên con đường giới, định và tuệ. Vì vậy đó, nếu chúng ta là một trong những người có những tư tưởng bỏ chạy, trốn đi, khi nghe Đức Phật A Di Đà nói như vậy, chúng ta phải hiểu ngay và chúng ta phải quyết tâm ở lại với tăng thân. Chúng ta phải nguyện một lòng về nương tựa với tăng thân. Cõi tịnh độ là một trong những tăng thân quý báu nhất mà hiện thời có thể nói rằng không có nơi nào giống ở cõi tịnh độ. Kính thưa đại chúng, lẽ tự nhiên không có nơi nào giống như ở cõi tịnh độ là tại vì ở cõi tịnh độ tất cả mọi người đều chứng quả thánh hết. Cho nên nếu mà người ta có thấy mình có kỳ cục, người ta cũng hoan hỷ. Tại vì những người đó còn nặng nghiệp quá, cho nên thôi, mình chấp nhất làm gì. Như vậy thấy thoải mái hơn không? Nó khác hẳn với chúng sanh ở cõi này. Ở cõi này nếu mà chúng ta kỳ cục một thì người ta đổ ra kỳ cục thứ hai để người ta chọi mình chứ. Mình mà kỳ cục 2, người ta đổ ra kỳ cục 4 để người ta đối chọi với mình. Cho nên không ai có thể tha thứ mình hết. Tại vì cuộc sống của phàm phu là vậy. Tranh giành hơn thua thì không ai có thể chịu thua ai hết. Nhưng mà chúng sanh, dân chúng ở cõi Tây Phương tịnh độ, họ sẵn sàng, họ nhường, họ nhìn chúng ta. Kính thưa đại chúng, chúng ta đang sống ở trong cõi đời đau khổ này, nhưng mà là đang nói và mong mỏi tìm về một cảnh giới Tây Phương tịnh độ. Trong chiều hướng ở đâu cũng thanh tịnh. Tuy là chúng ta còn phạm tục, chúng ta phải biết giữ gìn cảnh giới thanh tịnh của chúng ta bằng cách là khi mà chúng ta vào nấu bếp, tuy là chúng ta là có người phạm phu, nhưng mà chúng ta cũng phải tập giữ chánh niệm. Chẳng hạn như khi đến phiên chúng ta nấu cơm, trước khi chúng ta vào bếp, chúng ta nên, nếu mà có thể được, nên thắp một nén nhang. Chúng ta dâng cúng lên mười phương chư Phật. Chúng ta khấn nguyện: ngày hôm nay con làm bếp, con giữ chánh niệm, con nguyện sống thanh tịnh trong lúc mà con đang làm bếp, đang nấu cơm. Chúng ta thắp một cái hương và chúng ta dâng hương rồi, chúng ta bắt đầu nấu cơm. Trong suốt thời gian 1 giờ rưỡi, 2 giờ hay là nhiều hơn nữa cũng được, nghĩa là trong thời gian mà chúng ta làm bếp, chúng ta phải biết thực tập theo dõi hơi thở, biết là chúng ta đang có sắc gọt, rửa nồi hay là xào nấu vân vân trong chánh niệm. Có như vậy, một phần là chúng ta giữ chánh niệm, một phần là chúng ta đem những cái niệm tươi mát, gửi gắm những niệm tươi mát của chúng ta vào trong thức ăn. Và lẽ tự nhiên ai ăn tới thức ăn của chúng ta, thức ăn đó sẽ trở thành những món thuốc để trị bệnh. Bệnh gần nhất là bệnh đói, và kế tiếp là những loại bệnh khác, những bệnh khổ khó trị lành. Với tâm chánh niệm, với cái niệm tươi mát như vậy, đương nhiên là ai được ăn hạt cơm của chúng ta, người đó cũng cảm thấy tươi mát. Do đó chúng ta vẫn, mặc dầu là đang ở cõi ta bà, nhưng mà nếu như vậy thì quý vị thấy rằng mình có đang an trú trong cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà không? Chắc chắn là có. Xin quý vị vỗ cho mình một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, còn nếu mà chúng ta không giữ gìn, chúng ta không biết tu, chúng ta vừa làm vừa giận, vừa buồn phiền, vừa ganh ghét, vừa đau khổ, vừa nói xấu người này, vừa trách móc người kia, thì tuy cũng là khung cảnh đó, nhưng mà chúng ta là đang sống thực sự ở cõi ta bà, ở cõi ta bà là cái chuyện có thể nói, nhưng mà rất có thể là cõi của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng không chừng. Tại vì một khi mà niệm của chúng ta mất đi chánh niệm, chúng ta vừa giận vừa buồn vừa bực tức, thì chuyện gì chúng ta cũng có thể làm được, chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Thì như vậy cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nếu có thì đó là đương nhiên. Nếu chúng ta có giới định và tuệ, tức là chúng ta có sự thực tập. Một khi có sự thực tập thì nhà bếp là tịnh độ chứ không phải là ta bà. Như vậy tất cả tùy thuộc ở nơi chúng ta. Nhà bếp hay bất cứ nơi nào, ở đâu cũng là thanh tịnh. Thì đương nhiên là cho dù chúng ta đang làm gì, chúng ta biết thực tập chánh niệm, thì cõi đó cũng là thanh tịnh. Như vậy bất cứ một cái gì mà chúng ta thấy được và chúng ta tiếp xúc được, thì tất cả những cái đó đều là pháp khí. Từ những cái chổi hay là từ những cái nồi cũng là pháp khí. Cái gì cũng có thể trở thành một điều kiện thuận lợi cho sự tu học của chúng ta. Thành là nếu vậy thì bây giờ đó, nếu mà có điều kiện thuận tiện, quý vị lên chánh điện tụng kinh niệm Phật cũng là tốt. Nhưng mà nếu không có điều kiện, quý vị làm lụng ở nhà bếp, hay là ở trong công sở, hay là bất kỳ nơi nào, như vậy mình có kiến tạo được tịnh độ ngay tại đó không? Chắc chắn có. Đương nhiên là có. Khi mà tâm của chúng ta chánh niệm thì nơi đó là nơi tịnh độ. Và nếu chúng ta biết sử dụng, thì cho dù là chúng ta đang học bài thi, cho dù là chúng ta đang lái xe trên đường, thì tất cả những cái đó là điều kiện thuận lợi cho chúng ta tu học. Nói như vậy chúng ta mới thấy được tài năng của Đức Phật A Di Đà. Tài năng của Đức Phật A Di Đà là sử dụng tất cả những gì đang có mặt để đưa dân chúng của Ngài đi lên trong sự tu học. Tài năng của tăng thân cũng vậy. Như vậy từ cái chuyện nấu nướng, dọn dẹp, làm vườn cho đến việc chăm sóc cây cảnh, tất cả những cái đó đều trở thành phương tiện tu học. Và nói như vậy để khuyến khích cho những ai có cái quan niệm mình phải có rất nhiều thời giờ để nằm đọc sách, để mà tụng kinh niệm Phật, phải mở ra, mở tầm mắt của mình, nhìn ra để thấy rằng không phải chỉ có phạm vi đó không mà thôi. Nếu không có những cái điều kiện như vậy thì mình tu làm sao? Đương nhiên chúng ta sẽ đau khổ lắm. Chúng ta phải thấy khung trời rộng, bất cứ nơi nào chúng ta cũng có thể tu học được. Nơi đó là nơi có đầy đủ điều kiện để đưa chúng ta đi trên con đường chánh niệm. Do vậy mà bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta phải biết sử dụng tất cả những yếu tố mà chúng ta có để chúng ta đi trên con đường tu tập và chuyển hóa. Kính thưa đại chúng, trong một cõi tịnh độ, tuy là Đức Phật không có đề cập đến việc làm lụng vất vả như cõi ta bà, không đề cập đến việc nấu cơm, nhưng mà có nói rằng khi mà muốn ăn thì có thức ăn. Chúng sanh ở cõi đó cũng đi hái hoa cúng Phật, nghe kinh và đi thiền hành. Mọi người thảnh thơi và an lạc trong khi làm những việc đó. Như vậy chúng ta nhận thức và thực tập ở đâu cũng thanh tịnh, thì cõi chúng ta đang sống cũng vậy. Không cần phải qua bên Tây Phương Cực Lạc. Quan niệm trước đây chư Tôn Đức thường khuyến khích chúng ta rằng ráng tu. Ráng tu để một ngày nào đó chúng ta không còn ở cõi đời này, thì chúng ta được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thực ra sự hướng dẫn đó, sự khuyến khích đó không phải là sai, nhưng mà tại vì chúng ta chưa có hiểu biết nhiều, tại vì chúng ta chưa có điều kiện thực tập, cho nên chư tôn đức dạy chúng ta như vậy. Kính thưa đại chúng, đó là lời dạy của chư tôn đức ngày xưa. Nhưng mà bây giờ, ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng tất cả những cái gì mà chúng ta mơ ước sẽ thành tựu sau khi mà chúng ta lìa khỏi đời này, chúng ta phải làm cho có ngay từ bây giờ và trong cuộc đời này. Đừng chờ đợi khi mà chúng ta không còn ở trên cõi đời này. Như vậy, chúng ta phải ý thức được rằng chúng ta không cần qua bên Tây Phương Cực Lạc làm những chuyện mà chúng ta nghĩ là nơi đó sung sướng. Mà ngay ở trong cõi đời này, ngay bây giờ chúng ta có thể làm những chuyện đó. Tức là ở bên Tây Phương Cực Lạc, dân chúng cũng đi hái hoa, cùng cúng Phật, cũng tụng kinh, cũng thiền hành, đúng không? Thì bây giờ đó, đại chúng ở chùa Dược Sư cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, cũng thiền hành, có không? Có. Như vậy chúng ta đâu cần phải đi đâu xa. Nếu mà cần là tới chùa Dược Sư là đủ rồi. Kính thưa đại chúng, còn nếu mà quý vị có đủ điều kiện mà đứng vững một mình thì ở nhà không cần tới chùa Dược Sư. Nhưng mà lẽ tất nhiên tới chùa Dược Sư vui hơn, tại vì ở nơi đó các cô nấu ăn ngon quá. Nếu mà quý vị có dịp mà về chùa Dược Sư ăn bánh cuốn á, thì mới thấy khoái, ngon lắm. Cho nên chúng ta phải gặp nhau là như vậy. Tất cả những thứ hái hoa, cúng Phật, tụng kinh, nghe kinh, rửa chén, ăn cơm, đi kinh hành, có tín đồ đang có mặt cho chúng ta. Chỉ có điều đáng hỏi là chúng ta đang có mặt cho cõi tịnh độ hay không mà thôi. Kính thưa đại chúng, trong khung cảnh tăng thân, mỗi khi mà chúng ta rửa nồi, pha trà, đi tắm hay là đi làm vườn, mỗi hành động và mỗi bước chân của chúng ta đều phải trở thành một lời thuyết pháp. Mỗi bước đi một bước, đó là bài thuyết pháp. Nâng chén trà lên để uống cũng trở thành bài thuyết pháp. Bởi vì trong khi nâng chén trà là chúng ta có sự vững chãi, có sự thảnh thơi và ung dung. Uống trà như vậy là thuyết pháp. Ăn cơm như thế nào để có hạnh phúc và an lạc trong khi chúng ta ăn, thì ăn cơm cũng là thuyết pháp. Nghĩa là chúng ta phải làm như thế nào để cho mọi người nhìn vào chúng ta, người khác thấy chúng ta là vị Bồ Tát đang sống trong cõi tịnh độ. Điều này nó không đợi ngày mai, nó không đợi một ngày nào đó, đợi khi chúng ta lâm chung sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc mới làm được những điều này, mà ngay từ bây giờ trong ngày hôm nay. Nghĩa là chúng ta làm được một ngày là chúng ta đi đến cõi tịnh độ một ngày sớm hơn. Kính thưa đại chúng, vì muốn làm cho pháp âm được tuyên lưu rộng rãi trong xứ sở của Ngài, Đức Phật A Di Đà đã sáng tạo ra các loài chim nhiệm màu. Cũng vậy, muốn cho pháp môn và giáo lý của Đức Bổn Sư được thấm nhuần trong tăng thân, chúng ta cũng phải sáng tạo như thế nào? Tức là mỗi cử chỉ, lời nói và ý tưởng của chúng ta đều phải trở nên một phương tiện thuyết pháp. Do vậy mà chúng ta phải tập đi, tập đứng, tập ăn tập nói cho nó vững chãi, để người khác mà nhìn vào người ta nói ồ cô Trường Chỉ đi đẹp quá, đi giống như là người đang có bước trên con đường vui. Hay là người ta nói là chị Trúc Nhã càng tu học càng lúc thì mình thấy càng tươi mát hơn. Cho nên là có một cái lời nói hài hòa, nhã nhặn. Nghĩa là bất cứ ai cũng vậy, không phải chỉ riêng bất cứ một người nào, chúng ta phải học cách đi, cách đứng, cách ăn, cách nói. Đó là bài pháp không lời. Thành ra vì vậy chúng ta thấy Đức Phật trong mấy mươi năm đầu Ngài nói rất nhiều, Ngài dạy đệ tử, nhưng mà vào những mấy chục năm sau Ngài không nói. Chỉ khi mà đại chúng thấy vào cử chỉ hành động của Ngài là biết Đức Phật Ngài muốn nói gì. Đó là những bài pháp không lời. Chúng ta có nói nhiều lắm, không chừng nó rơi vào cái tình trạng là giáo đa thành quán. Tại bắt người ta nghe nhiều quá, rồi thì người ta gặp mình, người ta cũng sợ. Mình chưa nói ra là người ta biết mình muốn cái gì rồi thì người ta trốn trước. Cho nên cái cử chỉ và cái tư cách của chúng ta là những bài thuyết pháp không lời. Chúng ta phải tham dự vào sự nghiệp pháp thân của Đức Phật. Tại vì chúng ta biết rằng chỉ có pháp thân của Đức Phật mới có khả năng làm cho chánh pháp trường tồn. Điều đó chúng ta không có là khi mà chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật, mặc dù kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn, nhưng mà cho tới bây giờ vẫn còn có giá trị, vẫn còn là kim chỉ nam cho nhân loại, thì điều đó không phải là chuyện giỡn chơi, mà phải có một cái gì đó thực tế, phải có một cái gì đó có giá trị. Cho nên cái âm hưởng đó vẫn cứ tiếp tục được nhân loại khơi dậy và tiếp tục đi theo dấu chân của Ngài. Thì đó chính là pháp thân. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta phải tham dự vào sự nghiệp của pháp thân Đức Phật. Nhưng mà đừng hiểu pháp thân là thân của pháp. Tại vì nếu chúng ta hiểu pháp thân là thân của pháp và thân luôn luôn biểu hiện pháp thì điều đó chưa trọn vẹn. Tại vì một bài thuyết pháp của người thân hay của hóa thân có thể dài tới 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ hay là nhiều hơn nữa. Nhưng mà như thế nào đi nữa thì người thân á, cũng phải nghĩ, cũng phải dừng lại để mà nghỉ ngơi, để mà ăn cơm. Như vậy cũng có lúc chấm dứt. Còn nói về pháp thân thì khác. Pháp thân của Đức Phật là thuyết pháp liên tục không ngừng. Thuyết pháp có thể là bằng lời nói của Đức Phật, có thể là bằng chiêm, bằng mây, bằng gió, bằng bước chân, bằng hơi thở. Nghĩa là bất cứ những hành động, những cử chỉ của chúng ta như thế nào thì đó là những bài pháp không lời. Vì vậy chúng ta phải tham dự vào sự nghiệp của pháp thân, nghĩa là chúng ta thuyết pháp bằng đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu mà chúng ta đợi đăng lên pháp tòa chúng ta mới thuyết pháp, hay là chúng ta phải đợi có một chánh điện chúng ta mới tụng kinh, thì như vậy ngoài cái giờ lên chánh điện thì chúng ta không tụng kinh, như vậy thì cái con người thật của mình chạy đi đâu rồi? Hay là chúng ta đợi lên pháp tòa chúng ta thuyết pháp chúng ta mới nói những lời chân chính, còn trong khi đó lúc mà chúng ta không thuyết pháp thì chúng ta cứ ăn càng nói bừa, thì con người thật của chúng ta chạy đi đâu? Do vậy chúng ta phải biết rằng lúc nào chúng ta phải biểu hiện tư cách của chúng ta là những bài pháp không lời. Chúng ta thuyết pháp bằng hai bàn tay, bằng hai bàn chân, bằng cái miệng, trong khi ăn, khi nói, hoặc là trong hai con mắt khi chúng ta nhìn. Nói như vậy để lưu ý với đại chúng rằng có nhiều người khi tụng kinh thì hiền lắm, nhưng mà khi mà có chuyện gì mà dòm tới một người nào đó, nó mắt trợn trừng lên là thấy sợ, trợn lên muốn rớt lông nheo ra ngoài, thấy rất là sợ. Thì như vậy không phải là bài thuyết pháp. Người ta thấy giữa con người thật của mình, khi tụng kinh mình hiền, rồi đến khi lúc không tụng kinh nó dữ, cũng là một con người nhưng mà là có hai khuôn mặt. Cái điều đó làm cho người ta rất là sợ. Cho nên là chúng ta phải làm thế nào đó, phải thực tập với hai bàn tay, hai bàn chân, với cái miệng, con mắt, tất cả những cái gì trong cơ thể của chúng ta phải biểu lộ một cách trọn vẹn khi mà chúng ta tụng kinh niệm Phật ngồi thiền, cũng như lúc mà chúng ta không có tụng kinh niệm Phật và ngồi thiền. Bốn phần của con người sống trong tịnh độ là phải tham dự vào sự nghiệp của pháp thân, nghĩa là phải thuyết pháp bằng đời sống hàng ngày của chính mình. Ngày xưa Thánh Gandhi có nói như thế này: đời sống của tôi là bức thông điệp của tôi. Như vậy nhìn vào cách hành xử, cách ăn, cách nói là người ta biết được con người này như thế nào rồi. Điều đó chắc có lẽ quý vị không lạ. Khi nhìn tới một người nào mà xảo láo là mình biết liền, với cái kiểu nói hay là biết cái cách của họ, là mình có thể đếm được tâm tư của họ rồi. Kính thưa đại chúng, như vậy bức thông điệp không lời này không được viết lên trên trang giấy, mà được viết bằng đời sống hàng ngày của chúng ta. Một bài thuyết pháp cũng vậy, không phải chỉ làm bằng ngôn ngữ và danh từ, mà bài thuyết pháp đó còn được làm bằng bước chân, hơi thở, động tác, cái nhìn. Nói chung là nhất cử nhất động của chúng ta đều là bài pháp không lời. Tham dự vào sự nghiệp pháp thân là điều mà chúng ta có thể làm được trong đời sống hàng ngày và liên tục, như ở trong kinh Đức Phật đã từng dạy. Thầy Xá Lợi Phất ở nước Phật đó, mỗi khi gió nhẹ xao động các hàng cây và các mạng lưới châu báu thì người ta được nghe những âm thanh vi diệu giống như có trăm ngàn nhạc khí cùng được tấu lên một lần. Người dân trong nước đó mỗi khi nghe các âm thanh đó đều nhiếp tâm niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Kính thưa đại chúng, hiện tượng đó ở đâu cũng có, không phải chỉ có ở Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà mới có, mà trong cõi Ta Bà này cũng có. Mỗi khi có gió đi ngang các hàng cây tùng, các hàng cây phong, và âm thanh cũng màu nhiệm vô cùng. Điển hình là chúng ta thấy ở chùa Dược Sư, quý vị thấy cây cối nhiều không? Cho nên mà mỗi khi mà gió thổi, chúng ta thấy có những điệu vũ của lá, có những cái điệu nhạc của cành, và có nhiều cả rất là đẹp. Nhất là nếu quý vị có dịp ở lại chùa Dược Sư, cứ vào khoảng 4 giờ rưỡi là chúng ta nghe những loài chim nó hót rất là thảnh thơi, rất là an lạc. Và nhất là trong không khí ấm cúng của mùa hè. Điều mà chắc chắn quý vị sẽ có dịp thưởng thức trong 3 ngày khóa tu khi mà quý vị ở lại. Mỗi giấc sáng nghe tiếng chim hót líu lo rất là đẹp. Như vậy, chùa Dược Sư cũng là Tây Phương Tịnh Độ. Và ở trong kinh không có nói tới tiếng mưa rơi, nhưng mà tiếng mưa nó cũng êm đềm, nó cũng rất là dễ chịu. Những cơn mưa có khi nó rạc rào, có khi êm đềm, làm cho tâm hồn của chúng ta dịu lại khi mà chúng ta nghe tiếng mưa. Mà quá thật như vậy, cho nên trong âm nhạc Việt Nam có một bài hát nói về mưa. Hôm nay thầy xin được biểu diễn. Mùa mưa lần trước tôi về đây ghé thăm anh, tình xưa bạn cũ gặp nhau ấy, đêm mưa rơi tân cà phê ấm môi, mình ngồi ôn lại những phút giây qua mất rồi. Nậy cây phượng vĩ bên đường che nắng ban trưa, nậy con đường dẫn vào sân ga tắm trăng mơ, mái trường khi ấu thơ. Là nậy căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mưa. A Di Đà Phật, quý vị nghe thấy có êm đềm không? Rất là êm đềm. Cái tiếng mưa đó nó làm cho lòng người dịu lại. Ngoài ra ở trong tiếng mưa chúng ta thấy còn có những thứ âm nhạc của chư thiên, có tiếng thuyết pháp. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ ở cõi Ta Bà với tất cả cái niềm định, thì chúng ta sẽ thấy rằng cõi Ta Bà này là cõi rất là đẹp. Cho nên chúng ta cũng không cần phải chạy trốn, chúng ta cũng không cần phải tìm cầu ở một cảnh giới nào khác. Điều này chư Tôn Đức cũng thường dạy cho chúng ta rằng cõi tịnh độ có đẹp cách mấy đi nữa cũng chỉ đẹp bằng cõi Ta Bà mà thôi. Tất cả những gì mà chúng ta thấy ở cõi tịnh độ thì bên cõi Ta Bà chúng ta cũng được thấy như vậy. Do vậy chúng ta cũng từng nghe chư Tổ Đức nhắc nhở với chúng ta rằng tịnh độ là ở trong tâm của mình. Như vậy tâm của chúng ta khi mà có một sự nhẹ nhàng, khi mà có một sự cởi mở, có một sự thanh thoát, thì tự nhiên cái gì chúng ta cũng thấy tịnh độ cả. Nghĩa là mỗi khi có gió nhẹ xao động và các hàng cây cũng như là màng lưới trao báu, thì người ta được nghe những âm thanh vi diệu. Và từ cách chúng ta đi đứng nằm ngồi hay là cách chúng ta tiếp xử với mọi người hàng ngày, tự nhiên mọi người sinh lòng kính ngưỡng và phát tâm tu tập. Như vậy chúng ta đã là một phần của Đức Phật A Di Đà. Tới đây quý vị thấy giữa chúng ta và Đức Phật A Di Đà có sự quan hệ nào không? Kính thưa đại chúng, có. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chúng ta ai cũng nghĩ rằng ở các tiệm vàng chúng ta mới thấy có những hạt châu báu, chúng ta mới thấy có những hạt kim cương. Nhưng mà kỳ thực, nếu chúng ta có tu học, chúng ta có chánh niệm, thì những hạt sương long lanh trên đầu cây ngọn cỏ cũng rất là đẹp. Mà có thể nói nó còn đẹp hơn cả kim cương hột xoàn nữa. Mà cái hay nhất á, là cái đẹp này nó không sợ ai ăn cắp. Dù cho là ở ngoài đồng nội, dù cho là ở đâu đi nữa, chúng ta cũng không sợ người ta lấy, không sợ ai chiếm hữu cả. Và như vậy chúng ta thấy ở đâu cũng có, và nó rất đẹp vô cùng. Còn thực sự nó là kim cương hột xoàn thì đẹp, hoặc là quý báu. Nhưng mà bù lại á, nếu mà chúng ta không cất, không giữ cho kỹ, thì chúng ta cũng bị người ta ăn trộm, bị người ta chiếm hữu. Mà thực sự nếu mà chúng ta dùng một hồi, chúng ta vẫn thấy nó dơ, nó xấu, nó không còn đẹp nữa. Thành ra vì vậy quý vị mới thấy là mình đi bán sale á, càng ngày nó càng giảm giá. Nếu mà chúng ta thấy rằng những hàng cây ở bên Tây Phương Cực Lạc làm bằng châu báu, nhưng mà những hàng cây làm bằng châu báu chắc chắn là không đẹp bằng cây thật. Tại vì như quý vị thấy, ở trên bàn Phật thỉnh thoảng chúng ta có dâng cúng những đóa hoa làm bằng gỗ, làm bằng bạc hay là làm bằng ngọc. Nếu mà có nó đẹp thì đương nhiên nó chỉ đẹp một cái thời gian nào đó thôi, nhưng mà rồi cái đẹp đó nó cũng bị bụi thời gian nó bám vào, nó cũng làm mất cái giá trị của nó. Lẽ tất nhiên khi mà chúng ta nhìn vào những thứ giả đó, nó có, nếu mà có sắc, nhưng mà thực sự nó không có hương. Với cái sắc mà không có hương thì là một điều thiếu sót. Cho nên với cái tinh thần thiếu sót đó đó, người Việt Nam mình có một câu rất là tế nhị, mà một khi người ta muốn chửi một người nào đó mà kêu bằng người đó không trọn vẹn á, người ta chửi là cái đồ hữu nhãn vô châu, tức là có mắt mà không có thấy là hữu nhãn vô châu. Cũng giống như người mà có sắc mà không có hương. Cái người mà có sắc không có hương, mặc dù mặt mình đẹp nhưng mà tánh tình nó kỳ cục quá. Vậy thì bây giờ quý vị lựa chọn ai? Đối với một người mà có sắc có hương, tức là một người vừa có sắc đẹp mà vừa có một cái nét rất là dễ thương, và một người có một cái sắc rất là đẹp nhưng mà tánh tình kỳ cục không chịu nổi, thì quý vị chịu ai? Đương nhiên là chúng ta phải chọn cái người mà vừa có sắc đẹp mà vừa có cái nét tốt. Đó là cái người có sắc và có hương. Kính thưa đại chúng, như vậy khi mà chúng ta lựa chọn là bông hoa, là cây cảnh, tốt nhất là chúng ta cần phải thật. Ở bên Tây Phương Cực Lạc nói rằng những thứ đó làm bằng bảy báu. Bảy báu thì có đẹp, nhưng mà chắc chắn không đẹp bằng cái tự nhiên. Thành ra vì vậy, những gì màu nhiệm đã diễn tả ở trong kinh A Di Đà đều có đủ nơi mà chúng ta đang ở. Do vậy chúng ta chỉ cần có tâm hồn thanh thoát và an lạc là có thể thấy hết được tất cả. Kính thưa đại chúng, ở cõi Tịnh Độ, khi có gió qua thì các hàng cây, các mạng lưới châu báu phát ra những âm thanh vi diệu, có những âm nhạc, có những lời thuyết pháp. Và khi nghe được những âm thanh như vậy thì chúng ta có cơ hội, tức là chúng sanh ở cõi đó có cơ hội nhiếp tâm niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Nếu nói như vậy thì ở đây chúng ta cũng có thể có được như vậy. Chúng ta có những tiếng chung của Đại Hồng, tiếng chuông gia trì, tiếng chuông báo chúng, tiếng đồng hồ, tiếng điện thoại. Chúng ta có những tiếng sướng kệ của các thầy, các cô. Chúng ta còn có những tiếng niệm Phật trầm hùng của các Phật tử chùa Dược Sư vào mỗi tháng tuần lễ thứ tư. Đại chúng niệm Phật rất là hay. Cho nên nếu mà một người nào đó đến lúc đến chùa Dược Sư mà gặp lúc các Phật tử niệm Phật, không mê, không đi tu thì thôi á, có thể nó rất là hay. Chỉ có những người có định, có tuệ mới cảm nhận được những cái đó. Tất cả những cái đó đều là những phương tiện nhắc nhở chúng ta trở về với sự niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Như vậy tiếng mưa, tiếng gió, tiếng chim chúng ta cũng có. Quả thực là chúng ta không cần phải đi đâu hết. Ở đây chúng ta cũng có đủ tất cả những gì mà theo ở trong Kinh Di Đà đã diễn tả, chúng ta đã từng biết, chúng ta đã từng mong mỏi sanh về cảnh giới Tây phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, tinh thần ở đâu cũng thanh tịnh là một tinh thần hết sức là tích cực. Do vậy chúng ta phải biết rằng, tuy là chúng ta đang sống trong cõi đời nhiều phiền lụy khổ đau này, nhưng mà chúng ta vẫn có một may mắn, chúng ta là người Phật tử. Chúng ta được nuôi dưỡng và trưởng thành bằng chất liệu của giáo pháp ngọt ngào của Đức Phật. Cho nên cho dù là cảnh ngộ như thế nào đi nữa, chúng ta không có quyền bỏ chạy, chúng ta không có quyền thổi lui, chúng ta không có quyền bi quan trước những đổi thay của thường tình, mà chúng ta phải noi theo con đường của chư Phật. Con đường của chư Tổ đã đi, và cứ như thế chúng ta tiếp tục tinh thần đó để tự hướng dẫn chính chúng ta, giúp chúng ta chuyển hóa cuộc đời của mình để trở về với trạng thái vô tâm thanh tịnh. Chúng ta cố gắng thực hiện được như vậy là chúng ta đã tự đem tới và tự trang điểm cho chính mình những nụ hoa thanh tịnh, từ bi, hỷ xả và trí tuệ. Kính thưa đại chúng, bài pháp ở đâu cũng thanh tịnh đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về Phật